Rồi nhân vị tăng từ giả đi, sư bảo Xà Lê đi ra ngoài, chợt có người hỏi có thấy Châu Triệu chăng, ông làm sao đối đáp? Thì ông tăng thưa chỉ có thể nói thấy. Sư bảo lão tăng là một con lừa, ông làm sao thấy? Ông tăng không đáp được. Cho nên ông tăng này cũng nghĩa là có đầu và không đuôi. Nghĩa là từ giả sư đi, sư mới gạn hỏi thử coi cái chỗ thấy của ông như thế nào. Cho nên bây giờ hỏi vậy chứ Xà Lê đi ra bên ngoài, chợt có người hỏi về có thấy Châu Triệu hay chăng, thì giờ ông làm sao ông đáp? Thì ông tăng này thì mới đầu cũng lên lợi, là nó chỉ có thể nói là thấy thôi, hỏi thấy không chịu nói thấy thôi. Sư mới gạn lại, giờ lão tăng là một con lừa thì ông làm sao thấy? Thì Nga đã đáp không được. Thì vậy tức là sao? Tức là còn kẹt trong cái thấy phàm thánh. Nga nói là ngài là con lừa cái thôi, hết đối đáp. Ngài là bậc thị tri thức như vậy mà làm con lừa thì sao? Cho nên nghe nói lừa là nghĩ rằng nghĩa là vậy là khó hiểu nổi, cho nên là kẹt trong cái thấy phàm thánh, còn cái kiến giải đó, kiến giải phàm thánh hai bên, cho nên nghe đó bị chướng ngại. Chứ còn nếu mà khéo thì sao? Nếu mà nghe nói là nếu mà lão tăng làm con lừa thì ông làm cho thấy thì sao? Thì đưa bó cỏ ra, đưa bó cỏ ra là xong. Còn ông nghe là nghe nó còn lừa cái thì suy nghĩ hoặc là ngăn ngại liền, thì đó là rõ ràng nó còn dướng kẹt trong cái kiến giải hai bên đó. Rồi ông sư hỏi vị tăng mới đến từ đâu đến đây? Ông tăng thưa là từ phương Nam đến. Thì sư bảo lại biết có cổng Châu Triệu chăng? Ông tăng thưa nên biết có kẻ chẳng liên hệ đến cổng. Sư quát to bảo gã bắn mũi lậu này. Lại bảo tiếp huynh đệ, cổng Châu Triệu cũng khó qua. Thì ông tăng lại hỏi thế nào là cổng Châu Triệu? Sư đáp là cầu đá đấy. Thì đây là những cái đoạn mà gọi là đối cơ khám biện, tức là khám xét để coi cái kiến giải của người đến đó. Thì đây vị tăng mới đến, sư hỏi là từ đâu đến đây? Hỏi từ đâu đến đây đó là bắt đầu gạn á, gạn để. Thì ông tăng thưa là từ phương Nam đến. Thì vậy lại biết có cổng Châu Triệu chăng? Phương Nam đến là có đi qua cái cổng Châu Triệu hay không? Thì ông tăng này cũng lên lại, nên biết có kẻ chẳng liên hệ đến cổng. Có kẻ không liên hệ đến cổng, thì mình thấy đáp vậy hay không? Giờ ông đến là có biết cái cổng Châu Triệu không? Thì bây giờ có kẻ không có liên hệ gì đến cái cổng. Nhưng mà nói như vậy thì sao? Nếu không liên hệ đến cổng thì sao? Đây sư quát bảo là gã bán mũi lậu này, tức là sao? Tức là ông là kẻ gian. Tức là ông không đi qua cổng, ông không đi qua cổng thì ông đi cái đường nào? Kẻ gian, phải không? Nghĩa là nếu chẳng liên hệ đến cổng thì sao ông đến đây được đây? Cho nên đáp như vậy nhưng mà cũng không qua mắt được ngài. Nên ngài mới bảo là cái gã bán mũi lậu này. Rồi lại mới bảo tiếp huynh đệ, cổng Châu Triệu cũng khó qua. Nghe nào nói gì nói cũng là khó qua được chỗ này. Bởi vì ông nói ra là cũng còn kẹt ở trên cái lời nói. Nói thì hay, tức là nên biết có kẻ chẳng liên hệ đến cổng, không? Nhưng mà nói vậy thì nó lại kẹt ở trên ngôn ngữ, không? Cho nên nếu mà không liên hệ thì sao đến đây được? Sư mới bảo là kẻ bán mũi lậu đó là kẻ gian, đi không qua cổng, không? Như vậy thì sao? Sư bảo cổng Châu Triệu cũng khó qua, vậy thì ai qua được? Làm sao qua được cổng? Đó là cái chỗ là mới thứ thiệt hay thứ giả mà biết liền đó. Sư bảo là cổng Châu Triệu cũng khó qua, vậy thì ai qua được cổng? Là thứ thiệt thứ giả là biết liền. Qua được thì khỏi phải hỏi lại, còn hỏi lại thì chưa qua, phải không? Đó là rõ ràng vậy. Thì đây hỏi thế nào là cổng Châu Triệu, sư đáp là cầu đá đấy. Vậy sao cầu đá? Cho nên cầu đá tức là tất cả đều đi qua trên đó, tất cả đều đi qua trên đó hết. Nhưng mà nếu ngay đó dừng lại nghĩ ngợi á là chưa qua được. Đáp là khéo léo để mà gạn lại. Rồi có vị tăng từ Tuyết Phong đến, sư mới bảo thượng tọa chớ trụ trong đây, lão tăng trong này chỉ là chỗ lánh nạn, Phật pháp trọn ở phương Nam. Thì ông tăng thưa Phật pháp há có Nam Bắc, Sư bảo dù cho ông từ Tuyết Phong, thì Tuyết Phong đến cũng chỉ là kẻ bát bản. Thì ông Tăng thưa chưa biết việc bên kia thế nào. Sư bảo ông nhân gì ban đêm đến đái trên giường. Ông Tăng thưa sau khi mà thấu suốt thì thế nào. Sư bảo lại là ỉa cức. Tức là đây là ông Tăng này từ nơi ngài Tuyết Phong đến, cho nên sư mới bảo, nghĩa là thượng tọa đó đến trong đây nhưng mà chớ có trụ ở trong đây, lão tăng trong này chỉ là chỗ lánh nạn thôi, Phật pháp chọn ở phương Nam. Tức là sao? Đây là nói là không có chỗ để cho ông dừng ông trụ, chỗ này là không có chỗ để cho ông bác, không chỗ cho ông trụ, không có gì để cho ông hết. Thì ông Tăng này cũng lên lại, thưa Phật pháp há có Nam Bắc. Không, tức là sao? Phật pháp thì đâu có Nam có Bắc. Nhưng mà nói vậy là tức là sao? Phải thấy được. Nghĩa là ông đã biết rõ Phật pháp là không có Nam có Bắc. Vậy thì ông đến đây chi? Phải không? Ông từ phương Nam đến đây. Và ông nói là Phật pháp không có Nam Bắc. Thì biết vậy rồi đến đây làm gì nữa? Cho nên sư bảo dù cho ông từ Tuyết Phong, nhưng mà Tuyết Phong mà có đến cũng chỉ là kẻ phát bản, tức là không chỗ mở miệng. Thì ông Tăng là thưa chưa biết việc bên kia thế nào. Vậy tức là sao rồi? Sư bảo ông nhân gì ban đêm đến đái trên giường, tức là ngủ mê nó mớ. Ngủ mê nó mớ rồi, nghĩa là đang ở trong đó à, còn hỏi kia đây nữa. Chưa biết việc bên kia thế nào, tức là còn kẹt kia đây, phải không? Hỏi bên kia à, cho nên giống như là nó mớ à, đang ở trong đó rồi mà còn hỏi nữa. Thì bây giờ ông Tăng lại còn hỏi thêm cái nữa, sau khi mà thấu suốt thì thế nào? Sư đáp lại là ỉa cức. Thấu suốt rồi thì hết hỏi. Thấu suốt rồi thì hết hỏi. Còn muốn hỏi muốn thế nào nữa là lại muốn nghĩa là kiến giải thêm rồi. Cho nên đây sư bảo ỉa cức rất là đơn giản. Rồi sư dạy chúng, ta trong này có sư tử ra khỏi hang, cũng có sư tử ở trong hang, chỉ là khó được sư tử con. Đó là vừa mà dạy mà cũng vừa gạn, gạn thôi coi trong chúng có ai á là người mà có thật là sư tử con hay không á. Cho nên nó ta trong này có sư tử ra khỏi hang, cũng có sư tử ở trong hang, chỉ là khó được sư tử con. Thì có vị tăng, lúc đó có vị tăng mới khải tay đáp lại, sư bảo là gì? Ông Tăng thưa là sư tử con. Sư bảo ông gọi là sư tử con sớm là tội lỗi rồi, ông còn đi nhảy nhót nữa. Gọi là sư tử con là đã sớm tội lỗi rồi, còn nhảy nhót lung tung nữa, tức là sao? Thành ra đây là gạn lại, cho nên ông Tăng khải tay đáp lại thì cũng khéo, cho nên sư hỏi là gì thì ông đáp là sư tử con. Nói ngon lành sư tử con, nhưng mà sao? Tức là đây sư bảo ông đã nói ra cái tên sư tử con, tức là gọi là sư tử con là sớm tội lỗi rồi. Nếu mà người là thật là sư tử con thì sao? Thật là sư tử con thì sao? Cần gì phải nói tên? Nó thật là sư tử con thì ta biết gầm biết giống, phải không? Cho nên đây sư bảo là ông gọi sư tử con là sớm tội lỗi rồi, bây giờ còn nhảy nhót lung tung nữa. Rồi sư hỏi vị tăng mới đến, rồi ở đâu đến? Thì ông Tăng thưa rời Tuyết Phong đến. Sư bảo Tuyết Phong có lời gì dạy người? Thì ông Tăng thưa hòa thượng bình thường nói trọn mười phương thế giới là một con mắt của Sa Môn, mọi người các ông nhầm chỗ nào ỉa? Thì sư bảo xà lê nếu trở lại gửi một cái sẻng đi. Thì vậy đây ông Tăng này cũng ở Tuyết Phong đến, cho nên là sư hỏi Tuyết Phong có lời gì mà dạy người. Đây thì ông Tăng dẫn lời của ngài Tuyết Phong, nói rằng hòa thượng bình thường có nói chọn mười phương thế giới là một con mắt của Sa Môn, mọi người các ông nhầm chỗ nào ỉa? Vậy làm sao đáp? Nghĩa là coi như khắp cả mười phương thế giới đều chỉ là một con mắt của Sa Môn thôi, thì ông nhầm chỗ nào ông ỉa rồi? Nghe hỏi vậy đó là mình nếu mà còn kẹt chỗ, còn kẹt chỗ nơi thì không đáp được. Hỏi là thử coi coi cái chỗ thấy của mình đó còn kẹt chỗ nơi, còn kẹt đây kia hay không. Còn nếu mà thật sự mình là có chỗ sáng rồi á, thì mình phải có cái cách đáp của mình. Thì đây sư nghe vậy rồi, sư bảo xà lê nếu trở lại, gửi một cái sẻng đi. Tức là ngay đây là phải sạch hết cái kiến giải, thì sẽ tự thông suốt. Chứ còn có cái kiến giải trong đó, thì bị mắc kẹt liền. quên hết mọi kiến giải đó thì thông suốt được ở chỗ này. Rồi nhân sư đang xả y chia cho đại chúng, có vị tăng liền hỏi: Hòa thượng thải xả cho hết dùng cái gì? Sư gọi bảo: Cả châu hồ. Vị tăng ứng: Dạ. Sư bảo: Dùng cái gì? Tức là sư xả y chia cho chúng, thì ông tăng này ông cũng nhân đó ông hỏi chứ hòa thượng mà xả cho hết rồi hòa thượng dùng cái gì? Thì sư nhân đó, nhân cái câu hỏi đó mà đánh thức ông trở lại, mới gọi ông, gọi là kẻ trong hồ, thì ông vừa dạ, chứ bảo dùng cái gì. Vì thì ngay đó thiếu gì đâu. Nghĩa là đâu phải gọi là kẹt ở bên ngoài, xả y, y là cái bên ngoài, xả cho hết cái đó có dính dáng gì. Còn cái thật của mình nó vẫn nơi mình, có thiếu bao giờ đâu. Còn mình cứ bám vào cái bên ngoài, tức như là cái vai mượn. Vai mượn thì có mượn, có cho, có trả, thì cái đó có trả về. Còn cái nơi mình thì vẫn luôn luôn đầy đủ, có thiếu gì đâu, sợ không chỗ dùng. Rồi sư dạy chúng: Chưa có thế giới, sớm đã có tánh này, khi thế giới hoại, tánh này chẳng hoại. Và có vị tăng hỏi: Thế nào là tánh này? Sư đáp: Năm uẩn bốn đại. Ông tăng thưa: Đây vẫn là hoại, thế nào là tánh này? Sư đáp: Bốn đại năm uẩn. Vậy là thế nào là tánh này? Sư đây là dạy chúng rõ ràng, nói rằng khi mà chưa có thế giới á thì sớm đã có tánh này rồi, thế giới hoại tánh này cũng chẳng hoại. Thì nghe nói như vậy thì người ta sẽ nghĩ sao? Tức là có cái tánh này nó ngoài thế giới này, phải không? Chưa có thế giới nó đã có nó rồi, thế giới hoại nó cũng không hoại, thì người ta lại nghĩ ngoài thế giới này có cái tánh đó. Mà nếu mà nghĩ theo kiểu đó thì sao? Đó là thấy, nghĩa là có hai bên lấy bỏ đây kia, ngoài này có kia.